Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 15 tháng 10, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhân hội nghị thường niên năm 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình và sau cùng là mục Hiểu đời sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Giáo hội Việt Nam. Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Hôm 12 tháng 10 vừa qua, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có thư kêu gọi đến toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại Việt Nam. Sau đây là toàn văn thư kêu gọi. Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Như chúng ta đã biết, trong những ngày qua, đồng bào miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ với nhiều thiệt hại về người, nhà cửa, cây trồng và vật nuôi. Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, thiệt hại ban đầu do mưa lũ những ngày qua tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 như sau. 9 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương. Hơn 33.000 nhà bị thiệt hại, trong đó có 4 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Trồng trọt, 224 hecta lúa bị ngập, hơn 2.300 hecta hoa màu bị ngập. Nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, hơn 881 hecta. Gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi, hơn 58.000 con. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới sẽ còn có các đợt áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Trung. Đứng trước nguy cơ lũ chồng lũ và những cảnh mất mát đau thương nêu trên, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam thiết tha kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong nước cũng như ở hải ngoại tích cực cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong tinh thần hiệp thông, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát về người và của với anh chị em tại những khu vực ảnh hưởng do bão và mưa lũ. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đón nhận những anh chị em đã qua đời và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi của người thân. Sự chia sẻ của anh chị em vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của người Việt Nam. Cùng với những người đang gánh chịu hậu quả nặng nề của lũ lụt, chúng tôi chân thành cảm ơn những nghĩa cử quảng đại bác ái của anh chị em. Xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho anh chị em. Thay mặt Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng tá của Đức Hồng Y George Bell. Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn chứng tá của Đức Hồng Y George Bell, nguyên Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, trong buổi tiếp kiến trưa ngày 12 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Bell năm nay 79 tuổi, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Melbourne và Sydney bên Australia. Ngài đã bị biệt giam 13 tháng về tội gọi là lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhưng đã được tòa án tối cao của bang Victoria tha bổng hồi tháng 4 năm nay. Đức Hồng Y Bell đã về Roma ngày 30 tháng 9 vừa qua với mục đích thu dọn căn hộ của ngài để trở về nước. Đây là lần đầu tiên ngài trở lại thủ đô giáo hội sau khi về nước năm 2017 để chứng tỏ sự vô tội của ngài trước những lời cáo buộc. Sau khi được trả tự do, Đức Hồng Y đã trở về giáo phận Sydney và sinh sống tại đây. không có thông cáo nào của phòng báo chí tòa thánh về nội dung cuộc hội kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Tao. Qua video thu được, Đức Thánh Cha chào Đức Hồng Y. Người ta nghe được câu cảm ơn của Đức Thánh Cha và bày tỏ sự hài lòng gặp lại Đức Hồng Y. Đức Hồng Y cũng từ chối tiết lộ với giới báo chí sau buổi tiếp kiến. Ngài chỉ nói mọi sự tốt đẹp. Nguồn tin thân cận của Đức Hồng Y Tao cho biết buổi tiếp kiến dài 30 phút và diễn ra trong bầu không khí thân mật, nồng nhiệt. Tin Amsterdam, Hà Lan. Hà Lan lại giới hạn thánh lễ vì đại dịch. Vì đại dịch, việc tham dự các buổi lễ tôn giáo tại Hà Lan là bị hạn chế, tối đa là 30 người trong nơi thờ phượng. Trong 7 ngày qua, số người bị lây nhiễm tăng lên khoảng 34.000 người, và số người bị lây cần được điều trị trong bệnh viện cũng gia tăng, khiến chính quyền phải đề ra các biện pháp hạn chế. Các giám mục Hà Lan đã loan báo thích ứng với quy luật mới trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 10. Mặc dù chỉ có 0,3% những ca nhiễm có liên hệ tới nhà thờ, các giám mục tái nhắc nhở các tín hữu tuân theo các quy luật giữ vệ sinh và giãn cách. Việc cấm các ca đoàn trong thánh lễ vẫn giữ nguyên. Hà Lan có hơn 174.650 ca nhiễm và 6.584 người chết vì coronavirus. Tin Roma, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo trở về Roma. Hôm Chủ nhật 11 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã về đến Roma bình an sau một tháng ở Philippines, trong đó có 2 tuần cách ly vì bị nhiễm coronavirus. Đức Hồng Y Tacle về Philippines ngày 10 tháng 9 để nghỉ hè một tháng và thăm cha mẹ già, 7 tháng sau khi nhận nhiệm sở ở Vatican. Mẹ ngài mừng sinh nhật lần thứ 90 hôm 30 tháng 9 vừa qua. Trong cuộc xét nghiệm khi về đến Manila, ngài bị dương tính. Trước khi rời Manila, Đức Hồng Y đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận nguyên quán Imus ở Cavite. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc nhở các tín hữu, tất cả chúng ta đều liên kết với nhau như đại dịch cho thấy, và lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta cần tăng cường lòng cảm thương và cộng tác với nhau. Tất cả chúng ta đều bị thương tổn và hy vọng câu trả lời qua sự giúp đỡ, chăm sóc và cảm thương được biểu lộ cho tất cả mọi người, một thái độ không kỳ thị. Chúng ta hy vọng có sự cộng tác sâu xa hơn giữa kỳ đại dịch. Chúng ta hãy chứng tỏ rằng virus này có thể bị đánh bại bằng tình yêu thương và thiện cảm sâu xa hơn. Chủ nhật mùng 4 tháng 10 vừa qua, các tín hữu tại nhà thờ chính tòa Manila ngạc nhiên thấy Đức Hồng Y Tạc Lê chủ sự thánh lễ sau khi khỏi bệnh. Ngài cũng làm phép một phòng thí nghiệm xét nghiệm coronavirus do Hội Chữ Thập Đỏ ở thành phố Mandaluyong hôm 8 tháng 10 sau đó. Tin Braha Tiệp Khắc, Cộng Hòa Tiệp giới hạn tín hữu dự lễ. Vì đại dịch tái bộc phát, Chính phủ Cộng Hòa Tiệp giới hạn số tín hữu tham dự thánh lễ trong thánh đường, tối đa 10 người, và các buổi lễ ngoài trời được tối đa 20 người tham dự. Con số tối đa người hiện diện tại buổi lễ vừa nói, kể cả linh mục, người giúp lễ, ca viên, người đánh đàn và người coi nhà thờ. Lễ an táng và hôn phối có số người tham dự tối đa là 30 người. Trước sự gia tăng ồ ạt số ca nhiễm trong tuần qua, Chính phủ Tiệp đã quyết định đóng cửa các rạp hát, cine, bảo tàng viện, các nơi chơi thể thao cho đến khi có lệnh mới. Các quy luật trên đây được áp dụng cho đến ngày 25 tháng 10 tới đây. Cuối tuần qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Tiệp đã kêu gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Ngoài ra, mỗi giáo phận xác định quy luật riêng. Ví dụ, Tổng giáo phận thủ đô Praha quy định mỗi người giữ khoảng cách 2 mét. Các giám mục kêu gọi các linh mục cử hành thêm các thánh lễ cho giáo dân và mở cửa nhà thờ, ít nhất là Chủ nhật, để các tín hữu đến cầu nguyện, chờ mình Thánh Chúa, xưng tội và rước lễ. Cộng hòa Tiệp có hơn 117.000 ca nhiễm và gần 900 người chết vì coronavirus. Tin New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ kêu gọi trả tự do ngay cho linh mục 83 tuổi dòng tên mới bị bắt. Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi chính quyền Ấn trả tự do ngay cho cha Stan Swanee, 83 tuổi, dòng tên, bị nhân viên an ninh bắt giữ hôm 8 tháng 10 vừa qua, về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở bang Jharkhand thuộc miền đông Bắc Ấn. Hôm 10 tháng 10, Victor Felix Machado, Tổng giám mục giáo phận Vasai, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ấn, đã ra thông cáo bày tỏ đau buồn và âu lo về vụ cha Swani bị bắt tại nhà dòng. Cha cũng bị tố cáo về tội dính líu đến vụ xáo trộn ở Prima Koregaon, bang Maharashtra hồi năm 2018. Cha Swami từ 50 năm nay dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi ở Brahman, miền đông bắc Ấn Độ. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi với nhiều thứ bệnh tật như cha Swami lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Hội đồng giám mục Ấn mạnh mẽ kêu gọi chính quyền trả tự do ngay cho cha. Thông cáo cũng nói rằng, cộng đoàn công giáo vẫn luôn được ca ngợi như một tổ chức các công dân lương thiện, tôn trọng luật pháp và phục vụ tổ quốc. Các tín hữu công giáo Ấn vẫn luôn đóng góp phần xây dựng đất nước và còn tiếp tục cộng tác với chính quyền để phục vụ công ích của mỗi người và cho sự tiến bộ của đất nước. Chúng tôi nghiêm túc yêu cầu làm sao để các quyền lợi, nghĩa vụ và đặc ân của mọi công dân được bảo tồn, hòa bình và hòa hợp được tôn trọng giữa mọi người. Các anh em cùng dòng tên, những người bên vực nhân quyền và cả phe đối lập cũng coi vụ bắt cha Swani là một cuộc tấn công chống lại người nghèo. In Ottawa, Canada. Chính phủ Canada muốn nới rộng luật trợ tử. Hội đồng giám mục Canada phản đối việc chính phủ liên bang Canada muốn tái đệ trình quốc hội trong tháng 10 này dự luật nới rộng việc làm cho xếp em dịu và giúp trợ tử. Trong thư gửi Thủ tướng Justin, Đức Tổng giám mục Richard Garton, giáo phận Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada viết, chúng tôi minh bạch khẳng định và giữ vững sắc tín cơ bản về đặc tính thánh thiêng của mọi sự sống con người. Một giá trị mà chúng tôi có chung với nhiều người khác tại đất nước Canada này, kể cả những người thuộc các tín ngưỡng khác và không tín ngưỡng. Đức Tổng giám mục nói với giới báo chí rằng, mặc dù danh xưng hoa mỹ của dự luật trợ giúp y khoa để chết, dự luật này vẫn chỉ là kết liễu sinh mạng người bệnh theo lời yêu cầu của họ và giúp tự tử, nghĩa là trực tiếp hủy diệt sự sống con người hoặc cộng tác vào việc tự tử. Đó là những hành động không bao giờ có thể biện minh được. Theo chính phủ liên bang Canada, dự luật được đề ra là để đáp ứng quyết định hồi tháng 9 năm 2019 của tối cao pháp viện bang Quebec cho rằng đặt điều kiện cái chết phải gần kề để có thể thực hiện an tử hoặc trợ tử là điều vi phạm hiến chương Canada về các quyền và tự do, bảo đảm cho mọi người dân Canada quyền sống, tự do và an ninh bản thân. Phán quyết này được tòa án tối cao bang Quebec đưa ra liên quan tới hai người Canada bị bệnh bất trị nhưng không ở giai đoạn cuối đời. Bệnh làm cho họ đau đớn và suy nhược. Cả hai đều không được kết liễu mạng sống như họ yêu cầu. Chính phủ cũng nói rằng 80% người Canada muốn được quyết định dễ dàng hơn về việc kết liễu mạng sống của họ. Vì thế, dự luật bãi bỏ điều kiện cái chết tự nhiên phải gần kề. Dự luật mới chỉ cấm thi hành an táng hoặc trợ tử đối với người bị bệnh tâm trí. Từ khi có luật cho an tử và trợ tử ở Canada hồi năm 2016, số người Canada ở trong trường hợp này gia tăng gần gấp đôi. Từ năm 2017 đến 2019, hơn 1/3 những người này nêu lý do họ không muốn là gánh nặng cho gia đình hoặc những người săn sóc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận Hội nghị Thường niên 2020 của Hội đồng Giám mục. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, từ tối ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm họp Hội nghị Thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, với sự hiện diện của tất cả các đức giám mục chính tòa, phụ tá và giám quản tông tòa của 27 giáo phận tại Việt Nam, cùng với sự hiện diện thần thương của Đức Học Y Doan Baptista Phạm Minh Mẫn và Đức Học Y Pedro Nguyễn Văn Nhơn. Sau đây là bài trả lời phỏng vấn của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với phóng viên Như Yến thuộc trang tin Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Dạ, con xin kính chào Đức Tổng và con rất là cảm ơn Đức Tổng ngày hôm nay đã dành thời gian cho chúng con ạ.
Vâng, tôi xin kính chào chị Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi hân hạnh được có mặt ở đây để trả lời những cái phỏng vấn mà do MC của trang mạng Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt ra.
Dạ vâng, kính thưa Đức Tổng, trong cái tâm tình của chúng con là những tín hữu Công giáo, chúng con rất là vui mừng khi nghe tin là hội nghị thường niên năm nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam được diễn ra vào ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020. Và ngày hôm nay thì chúng con cũng xin phép được lắng nghe một số những chia sẻ của Đức Tổng ạ. Đầu tiên xin Đức Tổng cho chúng con được biết những điểm chính yếu của hội nghị năm nay sẽ có những điểm nào ạ?
Kính thưa quý vị khán thính giả, hàng năm theo thông lệ thì Hội đồng Giám mục Việt Nam có hai kỳ họp. Kỳ họp thứ nhất là vào tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh, tức là khoảng tháng 4. Và kỳ họp thứ hai thì vào khoảng tháng 10 sau lễ Mân Côi. Năm nay thì cái bối cảnh nó hơi đặc biệt, là chúng ta cũng biết là cả thế giới và cái riêng tại Việt Nam thì có những cái quy định về giãn cách do cái đại dịch COVID gây ra. Mà cũng vì thế mà cái kỳ họp tháng 4 đã bị bãi bỏ. Cho tới nay thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành cái cuộc họp này tại trung tâm phục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn.
Dạ vâng, thưa Đức Tổng, năm 2020 cũng là năm thánh đầu tiên của Tổng giáo phận Huế và cũng nhân kỷ niệm 170 năm ngày thành lập của giáo phận. Là một vị cha chung của Tổng giáo phận Huế, không biết là Đức Tổng có thể chia sẻ cho chúng con được biết năm nay thánh lễ đã được cử hành như thế nào và đã có những kết quả tốt đẹp như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị khán thính giả, tôi về nhận nhiệm vụ Tổng giám mục tại Huế cách đây gần 4 năm. Và tôi cũng nhận thấy rằng từ trước đến giờ thì Tổng giáo phận Huế chưa hề tổ chức một năm thánh nào. Thì tôi đọc lại lịch sử của Tổng giáo phận Huế thì tôi mới thấy có một cái lý do rất là chính đáng để tổ chức một cái năm thánh cho Tổng giáo phận Huế. Đó là giáo phận Huế được thành lập cách đây 170 năm. Thì trong cái năm thánh thì cái việc đầu tiên là chúng tôi tạ ơn Chúa về tất cả những cái hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo phận Huế từ khi thành lập cho tới nay, và để thể hiện cái lòng biết ơn đối với Thiên Chúa và cái riêng đối với tất cả những ai đã cách nọ cách kia đóng góp vào cái việc xây dựng và phát triển giáo phận Huế. Thì chúng tôi tổ chức những cái buổi học hỏi, những cái cuộc hành hương. Chúng tôi cũng có một số hoạt động của ngành giới. Nói chung là tất cả những cái hoạt động mục vụ của giáo phận được đưa lên cái cao trào của nó để thể hiện cái sức mạnh của dân Chúa Tổng giáo phận Huế.
Dạ vâng, thưa Đức Tổng, có một vấn đề nữa con nghĩ là tất cả các tín hữu chúng con đều rất là quan tâm, đó là công trình xây dựng đền thánh của Đức Mẹ La Vang. Không biết là công trình này hiện tại đã tiến triển như thế nào và khi nào thì đền thánh này sẽ được khánh thành ạ?
Công trình xây dựng kiến thiết cái trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang thì đạt dưới sự điều hành của Hội đồng Giám mục. Bởi vì năm 1960 thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chọn La Vang và nâng lên cái hàng trung tâm hành hương toàn quốc. Nhưng mà sau cái biến cố năm 1975 thì cái mặt bằng của trung tâm hành hương được nhà nước trưng thu, mãi cho đến năm 2010 thì các cái cơ quan công quyền mới giao lại cái đất đó cho Hội đồng Giám mục. Và từ đó thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã lên cái kế hoạch để xây dựng cái trung tâm mạnh nhân La Vang. Thì cái dự án xây dựng nó gồm hai cái hạng mục. Cái hạng mục thứ nhất là Vương Cung Thánh Đường. Thì từ đó tới nay thì Vương Cung Thánh Đường đã được xây dựng. Lẽ ra thì tháng 10 năm nay là cái lúc mà Hội đồng Giám mục và cung hiến cái Vương Cung Thánh Đường đó. Nhưng mà cũng như là cái cuộc họp thường niên của Hội đồng Giám mục đã bị bãi bỏ, cho nên cái công trình xây dựng trung tâm hành hương nói chung và cách riêng là cái Vương Cung Thánh Đường cũng bị đình trệ. Thì đáng lẽ ra giờ này là Hội đồng Giám mục Việt Nam đang còn ở tại Huế để cử hành cái lễ khánh thành đó, nhưng mà thì cái chương trình đành phải bãi bỏ vì những cái quy định giãn cách của cái đại dịch Covid. Thì cái việc khánh thành đã được chuyển lại đến sang năm. Và cái hạng mục thứ hai là sau khi sẽ hoàn thành cái Vương Cung Thánh Đường thì Hội đồng Giám mục sẽ xây dựng cái quần thể còn lại. Cái quần thể còn lại thì gồm có bệnh viện, rồi các cái phòng cũng như là cái hội trường để mà đón tiếp tất cả các cái đoàn thể từ khắp nơi, kể cả ở ngoại quốc, để tổ chức những cái sinh hoạt hoặc là hành hương hoặc là học hỏi tại đó. Thì cái hạng mục thứ hai là xây dựng cái quần thể thì nay mới bắt đầu lên phương án. Khi nào có phương án thì Hội đồng Giám mục cũng sẽ trưng bày để cho mọi người góp ý.
Kính thưa Đức Tổng, trong hội nghị của Hội đồng Giám mục năm nay, các giám mục cũng đang có rất là nhiều những ưu tư về tình trạng mưa lụt đang làm đảo lộn cuộc sống của những anh chị em tại Tổng giáo phận Huế cũng như là giáo phận Đà Nẵng. Xin phép được hỏi Đức Tổng là trong chúng con hiện nay thì chúng con là những tín hữu thì chúng con cần phải làm những gì để có thể chung tay và giúp đỡ những chị em này ạ?
Vâng. Trước khi tôi lên đường đi tham dự cái hội nghị của Hội đồng Giám mục lần này thì tôi đã chứng kiến cái thiên tai nó đổ xuống miền Trung, mà cái hiện tại Thừa Thiên Huế của chúng tôi, đặc biệt là giáo phận Huế gồm có hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Khi lên đường đi vào phi trường thì xe của tôi đã bị ngập nước và tôi phải tìm đường từ trên núi xuống để ra kịp cái chuyến bay ở phi trường. Và cái chuyến bay đó đã bị hoãn lại 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái tình hình chung, vì mưa lũ đã đổ xuống nặng hạt và liên tục từ hơn một tuần lễ qua, và mãi cho tới bây giờ thì mưa vẫn chưa có cái dấu hiệu là sẽ ngừng. Chúng ta cũng biết là khi đất đã no nước rồi thì hễ hơi mưa một cái là nó dâng lên cao. Ngay cả trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang thì cũng ngập nước như là biển mênh mông. Rồi tất cả các cái giáo xứ làng xã ở tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì cũng đang còn chìm trong ngập lụt. Chúng ta cũng biết là đối với cái người nông dân là cái thành phần đa số ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị thì một trong những cái điều ái ngại nhất là hoa màu nó bị ngâm trong nước. Cho nên cái viễn ảnh mà người nông dân và những cái người làm những cái nghề ít thu nhập tại Huế đang còn đối diện với một cái tương lai rất là đáng lo sợ, và thậm chí là bị nghèo khổ và đói khát. Thì chúng ta cũng biết là năm nào thì ở miền Trung cũng bị thiên tai, nhưng mà năm nay là một cái năm đặc biệt. Từ 22 năm vào năm 1999 tới nay thì mới có một cái trận thiên tai lớn như thế. Hiện nay thì từ phía Nam Hà Tĩnh cho tới Quảng Nam thì đang còn bị cái sự hoành hành của những cái trận mưa lũ liên tục. Rồi thì những cái tin tức cuối cùng chúng tôi nhận được thì là cơn bão số 6 cũng vừa mới đổ bộ vô đất liền dưới cái hình thức áp thấp nhiệt đới. Rồi cơn bão số 7 cũng đã đổ bộ vô các cái tỉnh ở ven vịnh Bắc Bộ, nên đây là một cái thiên tai trên cái diện rộng, nó chiếm 1/3 diện tích của Việt Nam. Cho nên với tư cách là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thì tôi cũng kêu gọi tất cả những ai có tấm lòng hảo tâm tìm cách để cứu giúp và các cái nạn nhân lũ lụt thiên tai tại miền Trung. Thì trong cái thời gian tới đây thì chắc mọi người cũng có thể nhận được những cái hình ảnh về cái thiên tai này. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà trình bày một cách chi tiết, nhưng một lần nữa thì tôi xin được lặp lại cái lời kêu gọi đến tất cả mọi người là hãy cứu giúp miền Trung thoát được cái thử thách lớn lao đang còn diễn ra.
Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của Đức Tổng và rất cảm ơn Đức Tổng một lần nữa để dành thời gian để trả lời buổi phỏng vấn của chúng con ạ. Và chúng con cũng xin được chúc Đức Tổng sẽ luôn tràn đầy hồng ân Chúa và chúc cho hội nghị năm nay sẽ gặt hái được nhiều thành công ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Như Hiến và xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe cũng như sự bình an đến tất cả quý khán thính giả của truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Và kính thưa quý vị, buổi phỏng vấn của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Cầu nguyện cho con cái không phải là điều lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta biết rằng Chúa luôn nhậm lời chúng ta. Chúng ta biết rằng Ngài hằng quan tâm, săn sóc cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta cảm thấy không muốn cầu nguyện. Cầu nguyện thiết yếu là vấn đề đức tin. Nhưng lắm lúc chúng ta lẫn lộn đức tin với cảm xúc. Và chính vì lẫn lộn đức tin với cảm xúc, mà khi không có cảm xúc, chúng ta không muốn cầu nguyện. Chúa không chờ đợi nơi chúng ta những cảm xúc. Điều Ngài muốn là đức tin. Và đức tin thiết yếu không phải là một cảm xúc hay một hành động của ý chí. Với đức tin, chúng ta có thể thưa với Chúa như sau. Lạy Chúa, con không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, nhưng con biết rằng Chúa vẫn đang hiện diện. Và con biết rằng Chúa đang lắng nghe con. Cầu nguyện như thế là bắt đầu thực hành đức tin. Với đức tin, chúng ta không tìm kiếm những cảm xúc, cho bằng là hướng về đấng vô hình, đấng chúng ta không cảm nhận được. Với đức tin, chúng ta có thể đến với Chúa, ngay cả với những lời than trách và nổi loạn của chúng ta. Mất tài sản, mất cả con cái, bị vợ nguyền rủa, bị bạn bè trách móc, và nhất là quằn quại trong bệnh tật. Ông Job đã nói với Chúa như sau: chỉ xin Chúa cho con hai điều mà thôi, và con sẽ không trốn khỏi mặt Chúa. Một là đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và hai là đừng làm cho con kinh hoàng sợ hãi. Bây giờ Ngài gọi và con sẽ xin thưa, hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời. Tổ phụ Abraham cũng là người đã dám thách thức đường lối của Chúa, không phải vì khinh mạng, cho bằng vì quẩn bách và vì danh Chúa. Ông chất vấn Chúa như sau: chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, Chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không dung thứ cho thành đó, vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy, chắc không được đâu. Giết chết người lành một trật với kẻ dữ. Coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đấng xét xử cả trần gian, lại không xét xử công minh sao? Chúng ta có thể đọc được rất nhiều thí dụ về tra vấn Chúa như thế trong Cựu Ước. Này cả Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, trong tâm tối và tận cùng của đến đâu cũng đã thốt lên. Ôi Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Chẳng có gì là sai trái và phạm thượng khi con người đến trước mặt Chúa với những lời than trách và chất vấn. Thà đến trước mặt Chúa với thái độ trách móc hơn là quay lưng lại với Ngài. Chẳng có lúc nào tốt để đến với Chúa hơn là khi chúng ta gặp thất bại, khổ đau. Nếu chúng ta biết mang đến trước mặt Chúa tất cả gánh nặng của khổ đau, niềm tin của chúng ta sẽ được củng cố. Trong việc nuôi dạy con cái, có cha mẹ nào mà không đau khổ? Cha mẹ phải cầu nguyện cho con cái là chuyện đương nhiên, nhưng phải cầu nguyện cho con cái như thế nào? Có điều gì bảo đảm rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được lắng nghe và đáp trả? Trong khi cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần nhớ rằng cầu nguyện là cộng tác với Chúa, là những cộng tác viên của Chúa. Khi cầu nguyện, cha mẹ muốn chia sẻ mối quan tâm của chính Chúa. Nhưng đâu là ý muốn của Chúa? Trước khi bắt đầu cầu nguyện cho con cái, cha mẹ cần thưa với Chúa. Lạy Chúa, Chúa muốn gì cho con cái của chúng con? Trong những giờ phút cuối đời, khi tạm biệt với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã nói rằng, Ngài không còn gọi họ là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Ngài gọi họ là bạn hữu của Ngài. Một cách nào đó, cha mẹ cũng là bạn hữu của Chúa. Một cách nào đó, họ là những người được Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài. Rất nhiều tín hữu Kitô suốt đời sống như trẻ con. Cũng như trẻ con, họ chỉ xin điều họ muốn. Thật ra, Chúa không muốn chúng ta ở mãi trong tình trạng trẻ con. Ngài muốn chúng ta trưởng thành. Trưởng thành để hiểu rằng những điều chúng ta xin như trẻ con không còn phù hợp nữa. Là những người trưởng thành, chúng ta phải biết quan tâm đến công việc của Chúa. Đối với con cái trong gia đình, dĩ nhiên Ngài cũng có chương trình của Ngài. Cha mẹ chính là những người cộng tác với Chúa để thực hiện chương trình ấy. Chúa có chương trình cho con cái của chúng ta. Chúng ta có thể biết điều đó qua lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Thessalonica. Điều Chúa muốn là anh em nên thánh. Thật thế, Chúa muốn con cái của chúng ta nên thánh. Ngài muốn con cái của chúng ta nên giống như Chúa Giê-xu con một ngày. Chúng ta được mời gọi cộng tác với Ngài trong chương trình ấy. Chắc chắn, Ngài không bàng quan đứng nhìn cha mẹ phải vất vả chiến đấu trong việc nuôi dạy con cái. Dù chúng ta có thấy hay cảm nhận hay không, Ngài vẫn luôn có đó. Ngài mời gọi cha mẹ hãy tích cực cộng tác với Ngài. Với chương trình tổng quát là thánh hóa, Chúa lại có những mục tiêu đặc thù và rõ rệt hơn cho con cái của chúng ta. Chẳng hạn, Ngài muốn cho con cái chúng ta được học hành đầy đủ, được giáo dục nên người, được có công ăn việc làm, được mạnh khỏe, được hạnh phúc trong đời sống lứa đôi của chúng, vân vân. Chúng ta không thể kể hết một cách cụ thể những gì Chúa muốn cho con cái chúng ta. Cha mẹ có thể cầu nguyện, nghĩa là đến với Chúa và trình lên Ngài tất cả mọi vấn đề liên quan đến việc dạy dỗ con cái. Chúa không chê trách hay than phiền vì cách cầu nguyện ấy. Ngài là đấng kiên nhẫn và từ bi, nhưng Ngài có chương trình và thời giờ của Ngài. Bên cạnh vấn đề dạy dỗ con cái, Ngài còn có nhiều chuyện khác cũng cần được chúng ta quan tâm tới. Đặc biệt, Ngài muốn dạy chúng ta biết Ngài nhiều hơn. Những vấn đề mà chúng ta trình lên Ngài là cơ hội để Ngài dạy dỗ chính chúng ta. Và bài học mà Ngài muốn dạy chúng ta là chúng ta có thể thay đổi, và cái nhìn của chúng ta về Ngài cũng sẽ được mở rộng hơn. Hiểu được ý muốn của Chúa không phải là chuyện thuần lý trí. Chúa mời gọi chúng ta đi vào một sự hiểu biết về Ngài thâm sâu hơn, và đồng thời cũng muốn chúng ta thay đổi chính mình bằng sự vâng phục. Dĩ nhiên đây là một tiến trình lâu dài. Trong cơn hoảng hốt, chúng ta thường muốn có ngay sự đáp trả. Nhưng một sự đáp trả tức khắc thường không có giá trị. Chúa đã mất hàng bao thế kỷ mới có thể làm cho dân Israel từ bỏ tà thần. Cũng thế, những đau khổ mà chúng ta đang trải qua cũng sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta phải trưởng thành mới mong nhận ra ý muốn của Chúa cho con cái của chúng ta. Cầu nguyện cho con cái, xét cho cùng, cũng chính là đi vào tiến trình trưởng thành của cha mẹ. Càng cầu nguyện là càng quyết tâm sống như những người con trưởng thành, để cảm nhận được ý muốn của Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Sống Theo Thần Khí.
Thưa quý vị khán giả, trong bài trước chúng tôi đã trình bày cách giải thích của Thánh Thomas Aquino về các hoa trái của Thánh Linh. Đề tài các hoa trái của Thánh Linh dựa trên đoạn văn của thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Galat chương 5 câu 22. Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng trước đó Thánh Tông đồ đã nêu lên danh sách 15 công việc của xác thịt: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác như vậy. Phần tiên xem ra hai bản danh sách các công việc khác thịt và các hoa trái của thần khí không song đối với nhau. Nhưng mà Thánh Thomas lưu ý, nếu đọc kỹ, ta có thể nhận ra một sự tương phản. đối lại với tà dâm là bạc ái, đối lại với ô uế phóng đãng để tìm thú vui nhục dục là niềm vui tinh thần phát sinh từ tình yêu, đối lại với tội thờ quế là bình an, đối lại với phù phép vân vân cho tới chia rẽ là nhẫn nhục tự tâm, đối lại với bè phái hoặc lạc giáo là đức tin, đối lại với hận thù là hiền từ, đối lại với say sưa rượu chè là đoan trang tiết độ và khiết tịnh. Tiếp tục chú giải đoạn văn của thầy Phaolô ở câu kế tiếp, câu 23. Đối với những ai sống theo thần khí thì lệ luật không cần thiết nữa. Thánh Thomas tự hỏi, phải hiểu như thế nào với câu nói này? Phải chăng là họ sống không còn kỷ luật chi nữa? Không phải thế đâu. Cần phải giải thích như là, bởi vì họ sống theo thần khí, cho nên sẽ không còn vi phạm những điều mà được truyền. Đúng ra, thần khí ngự bên trong họ sẽ hướng dẫn họ trong hành động. Chính thần khí trở nên luật nội tâm của họ. Đây là một đặc trưng của luật mới của thời Tân Ước. Luật yêu thương được khắc ở trong con tim, chứ không khắc ở trên bia đá nữa. Những bước giải thích thời nay về các hoa trái của thánh linh. Thánh Thomas Aquino giải thích các hoa trái thánh linh dựa theo bản dịch Latin Vulgata với danh sách 12 hoa trái và cố gắng tìm ra một mối liên hệ tư tưởng giữa các hoa trái đó. Ngày nay các nhà chú giải, một là muốn trở về với nguyên bản Hy Lạp, là khác muốn tìm hiểu ý nghĩa dựa theo tư tưởng của Thánh Phaolô hơn là dựa theo tư tưởng của truyền thống giáo hội. Nói chưa đúng, hai phương pháp chú giải không tương phản với nhau, nhưng mà bổ túc cho nhau để giúp chúng ta hiểu rõ kinh thánh hơn. Những bản văn về hoa trái thánh linh. Như đã nói trong bài trước, so sánh giữa bản văn Hy Lạp và bản văn của Vulgata, ta thấy có hai sự khác biệt. Thứ nhất, bản Hy Lạp nói tới hoa trái ở số ít, chứ không phải là ở số nhiều như là bản dịch Latin. Điều này có lợi điểm là nêu bật vai trò chính yếu của thánh linh. Các hoa trái tuy nhiều, nhưng mà cùng phát xuất từ một nguồn gốc. Điều thứ hai, bản Hy Lạp chỉ kể ra 9 đức tính, còn bản Latin kể ra 12 đức tính. Nói chưa đúng, các hoa trái thánh linh không chỉ giới hạn ở con số 9 hoặc số 12, mà còn nhiều hơn nữa. Trong các thư của thánh Phaolô, chúng ta gặp thấy nhiều danh sách các hoa trái nhân đức, chẳng hạn như là Roma 14-17, 2 Corinto 6-6, Ephesio 5 câu 2 và 9, Colosse 1-11, 3-12-15, Philippe 4-8, 1 Timothée 4-12, 6-11. Ngoài ra, một danh sách các hoa trái cũng có thể tìm thấy ở trong thư thứ 2 của thánh Phaolô, chương 1 câu 5 tới câu 7 viết như sau. Anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi các lòng tin thì thêm đức độ. Có đức độ là thêm hiểu biết, có hiểu biết là thêm tiết độ, có tiết độ là thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn là thêm đạo đức, có đạo đức là thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ là thêm bác ái. Về ý nghĩa của hoa trái thánh linh. Cái riêng đối với bản văn đang bàn, các nhà chú giải hiện đại không quan tâm lắm tới tính cách hệ thống của các hoa trái như là thánh Thomas, bởi vì văn thể của thánh Phaolô là huấn đức chứ không phải là luân lý hệ thống. Một đối xếp đặt thực tiễn hơn cả mang tính cách hôn thuấn giáo là xếp thành tình bộ ba cho dễ nhớ. Như vậy ta có ba bộ ba. Nhóm thứ nhất, bác ái, hoa lạc, bình an. Điều căn bản là bác ái kéo theo hai hậu quả là hoa lạc và bình an. Nhóm thứ hai, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm. Cái bộ ba này liên quan tới tương quan với tha nhân. Nhóm thứ ba, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Bộ ba này gồm những đức tính trong đời sống cá nhân. Một thứ khác là cho thấy móc xích của các hoa trái thánh linh từ bên trong trái tim biểu lộ ra bên ngoài.
Tình yêu agape là cốt lõi của nếp sống Kitô hữu. Phạm ai được thần khí chinh phục thì cũng được tình yêu đổ tràn vào lòng. Từ đó tất cả cuộc đời nhằm phục vụ tình yêu. Phạm ai phạm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thì cảm thấy hân hoan, kể cả khi phải trải qua những gian nan. Bình an là công hiệu do ơn công chí hóa mang lại. Nó vừa là một hồng ân, vừa là một nỗ lực tìm kiếm. Nhẫn nhục nói theo gương chịu đựng và đại độ của Thiên Chúa, chờ đợi và ban thời gian để cho con người hoán cải. Từ đó, người tín hữu cũng biết chờ đợi người anh chị em của mình. Nhân hậu và tự tâm, nhã nhặn trong cách cư xử, phát xuất từ con tim, sẵn sàng làm điều tốt cho hết mọi người, chứ không muốn làm điều xấu cho ai. Trung tín có nghĩa là giữ lời hứa với người khác cho dù phải hy sinh. Hiền hòa là đức tính của kẻ không nóng giận, không dùng vũ lực, nhờ đó tránh đụng độ. Tiết độ là làm chủ các cảm xúc tham mê. Nói cho cùng, qua những đức tính vừa rồi, chúng ta nhớ lại một bản văn khác cũng của Thánh Phaolô ở chương 13, thứ thứ nhất, Kinh Hữu Corinto. Đoạn văn có gọi là bài ca tức mến. Tức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không bênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chúng ta biết rằng, cho Thánh Phaolô, đức ái là chính Thánh Linh được đổ xuống tâm hồn các tín hữu, Roma 5:5. Những đặc tính của đức ái cũng có thể xem như là các hoa trái của Thánh Linh. Kết luận, các hoa trái Thánh Linh và sống theo Thánh Linh. Bên cạnh việc phân tích các đức tính cụ thể, thiết tưởng chúng ta không nên bỏ qua một định hướng tổng quát nói ở đầu. Hãy sống theo Thánh Linh, Galat chương 5 câu 16. Nếu mà muốn dịch sát bản văn thì hãy nói, hãy tiến bước theo Thánh Linh. Và tác giả còn nhắc lại điều này ở cuối chương 5 câu 25. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Linh, thì chúng ta cũng hãy nhờ Thánh Linh mà tiến bước. Điều này có nghĩa là gì? Có thể giải thích theo ba nghĩa. Nhờ Thánh Linh, đời sống Kitô tùy thuộc vào sự hướng dẫn và quyền năng của Ngài. Trong Thánh Linh, đi trong khuôn khổ của Ngài, nghĩa là làm theo ý Chúa. Theo như Thánh Linh, theo như cách thức cư xử, dựa theo thần khí. Và chúng ta có thể kết hợp cả ba nghĩa vào lại như sau. Người Kitô hữu, hãy để cho Thánh Linh hướng dẫn, tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Điều này bao hàm một lối cư xử theo thần khí, nghĩa là thánh thiện theo như Ngài mong ước. Thánh Linh đã cư ngụ ở trong tâm hồn của ta. Ta hãy nhìn nhận Ngài, suy phục Ngài để cho Ngài hướng dẫn. Từ đó, ta sẽ mang lại hoa trái cho Thiên Chúa. Tới đây, chúng tôi kết thúc một nói về các ân huệ và hoa trái của Thánh Linh dựa theo thần học của Thánh Thomas Aquino. Từ bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu các bản kinh nguyện nổi tiếng của Thánh Linh cũng như là Đức Maria đối với Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.